các bạn đang nghe chuyện trên trang web hivblog.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầu tiên, tôi không phải công chúa. Tác giả Tawi, chương 15. Ba sư. Tất cả như đứng yên, cả nó và Thái như bất động. Một cái kiếp không ngờ đến. Quay lại thời gian, lúc nó bò ra thì Thái vẫn trong tư thế ngồi trên giường và cúi đầu xuống nhìn nó. Và vì nó bò ra với tốc độ quá nhanh thì đột nhiên nhìn lên. Sau 5 giây bất động, nó bối rối đứng dậy rồi chạy nhanh về phòng, mặt mũi đỏ lừ, tay vẫn còn đặt trên môi. Thái cứng đờ nhìn theo nó. Đúng là những điều không thể ngờ tới trong cuộc đời sẽ luôn xuất hiện trong những khoảnh khắc cũng không ngờ tới luôn. Nó vào phòng khóa cửa lại rồi nằm úp mặt trên giường. Suốt đêm nó không ngủ được. Cũng đúng thôi, làm sao mà ngủ được sau một đống chuyện như thế. Sáng mai ngồi ăn trên bàn, cả nó và Thái đều không dám nhìn mặt nhau lấy một lần. Bác gái thấy lạ liền hỏi: hai đứa có chuyện gì à? Sao không nói gì cả thế? Ơ, hai cái đứa này. Dạ, thưa bác, cho con lên thay quần áo. Nó cứ nhìn đến chuyện tối qua và cảm thấy xấu hổ, đành bỏ chén cơm xuống rồi chạy lên lầu. Nhưng cháu đã ăn được cái gì đâu? Bác gái hỏi với theo. Con cũng no rồi. Thái cũng đứng dậy rồi bước thẳng lên lầu. Chúng nó bị cái gì vậy nhỉ? Bác gái nhìn theo thắc mắc. Lúc thả nó ở cổng trường, Thái thu hết can đảm nói với nó: chuyện hôm qua tôi quên hết rồi. Xong cậu nhóc phóng xe thẳng đi. Còn bối rối thế kia mà nói quên hết rồi. Nó thở dài rồi bước vào. Càng ngày nó vào, Thái càng đi một xa. Vào lớp, nó thấy Tiếp đã ngồi ở đó. Nó mừng rơn chạy đến: cậu đi học rồi đấy à? Cậu làm mình lo lắng quá. Cảm ơn. Tiếp tỏ vẻ quyết tâm. Cậu thái độ sao kỳ cục thế? Nó bắt đầu thấy khó chịu. Tôi là vậy đó. Tiếp bỏ ra ngoài. Nó thực sự thấy lạ lẫm. Tiếp thay đổi rồi, không còn như trước nữa. Nhưng tại sao lại thế cơ chứ? Đang nghĩ mông lung, bỗng nó nghe tiếng bảo: cậu tới rồi à? Kèm theo một nụ cười tươi. Ừ. Nó há hốc mồm ngạc nhiên. Nó cứ tưởng bà sẽ giận nó chuyện hôm qua mà không thèm nói chuyện nữa chứ. Sao thế là à? Từ nay mình sẽ không như trước nữa. Bà nhảy mắt với nó, càng khiến nó tâm trí đảo lộn. Mấy ngày nay lớp nào lớp đấy tất bật chuẩn bị cho cuộc thi thiên vương sắp được diễn ra. Lớp nó cũng không ngoại lệ. Ngày nào nó cũng bị hành hạ theo tần với đủ thể loại giày áo. Những bạn nam nữ trong lớp đem đến bảo cũng vậy. Tụi nó cũng như con ma lơ canh sống vật lộn với đống giày dép quần áo. Cuối cùng thì nó cũng chọn ra được một bộ cánh thích hợp, đó là một bộ váy sét ly màu hồng nhạt và một đôi giày cũng màu hồng nốt. Nó sẽ diện bộ màu trắng sữa trông nam tính cực kỳ. Lớp nó với tham vọng độc đáo vương nhiệm năm nay lên đầu tư cho chúng nó vô cùng hoành tráng. Nghe đầu cuộc thi sẽ gồm có 3 phần: trang phục tự chọn, năng khiếu và ứng xử. Ngôi vị nữ vương và nam vương năm ngoái đã thuộc về Hoàng Mỹ và Lê Thái. Nó cũng không nghĩ rằng mình sẽ giành được vương nhiệm, chỉ mong đừng có bị bẻ đĩa là được. Nó và Tuyết cũng không nói chuyện với nhau nữa, không phải do nó mà là do Tuyết không thích nói thôi. Nó cũng cảm thấy hơi buồn, nhưng cũng chẳng buồn níu kéo gì nữa. Các em, chỉ còn vài ngày nữa là cuộc thi diễn ra. Phần trang phục và câu hỏi ứng xử thầy đã lôi xong rồi, còn phần năng khiếu thì tính sao đây nhỉ? Ừ, tính sao đấy? Cả lớp xôn xao. Cứ để hai bạn ấy quyết định thầy ạ. Chuyện này lớp không thể ép mấy bạn ấy đâu. Cô lớp văn, lớp phó văn thở lên tiếng. Thì cũng được, các em chịu khó tập luyện tí xíu, hy sinh một chút về lớp nhé. Thầy chủ nhiệm động viên tụi nó. Biết làm cái gì đây? Nó thở dài lo lắng. Về đến nhà, nó cứ bất chấp về chuyện thi cử. Thời gian không còn nhiều nữa, nó không biết mình phải làm cái gì. Thái và nó đã bình thường hóa quan hệ sau nhiều ngày không nói với nhau một câu. Ơ, sao mặt cậu trông thảm thế? Không có gì hết. Mặt nó thảm sầu. Không có gì mà mặt mày ủ rồi thế kìa. Không có chi hết. Thái nói không ra hơi. Có nói hay không? Thái lời lớn. Thì đây. Nó chia bài kiểm tra lý 15 phút ra trước mặt Thái với khuôn mặt nhăn nhó đến tội. 5 điểm thôi á? Thèm gì? Thái chấp nhận. Đừng có chọc tức tôi nữa, tôi đang buồn thúi ruột đây nè. Nó thúc tiếp. Ai chọc tức gì đâu. Mà cậu học lớp khối D thì mấy môn tự nhiên không giỏi cũng là đúng rồi. Thái bắt đầu dai chọc với ra vẻ an ủi. Không phải thế. Toàn là sinh tôi học không đến nỗi nào. Nhưng không hiểu sao chỉ có môn này là khiến tôi khổ sở. Nó la lên phản bác. Thái tỏ vẻ đã hiểu ra. Làm sao bây giờ? Đây là kiểm tra một tiết rồi. Đời tôi chưa bao giờ phải chịu dưới 7. Tôi không muốn. Nó ra vẻ tức tối và lo lắng. Để coi. Thái nhìn mặt nó. Làm gì mà nhìn tôi chằm chằm đấy? Tôi nghe người, cô muốn tôi bổ túc văn hóa không? Thái cười ngạo mạn. Không, bổ túc ấy, không cần. Mà tự ái. Được thôi, cứ để cái sĩ diện to đùng của cậu giúp cậu kiếm thêm một con năm nữa. Thái đòn tay bước lên lầu. Này, đứng lại. Nó bắt đầu thông ra. Sao, nghĩ lại rồi chứ gì? Thái kêu kêu chặt. Nó bấm bụng chấp nhận cái gọi là bổ túc của Thái. Tư duy sự thật, nó học lý không tốt bằng Thái. Còn Thái lại là super lý, lớp A1 mà. Và thế là nó và Thái trở thành thầy trò. Trời ơi, cậu dùng sai công thức rồi, không phải cái này. Thái gõ thuốc xuống bàn cằn nhằn. Biết rồi, từ từ tôi sửa. Không phải kết quả này, cậu làm sai rồi, từ giờ. Từ nãy đến giờ chỉ có 4 bài nữa mà cậu làm sai hết 2 bài. Nè nè, nhìn lại đi, cậu đưa cho tôi bài tập của chương trình nâng cao mà. Tôi làm thế này là tốt lắm rồi đó. Chương trình nâng cao với cơ bản có khác gì nhau là mấy đâu. Thôi, có thế nữa. Làm tiếp bài này đi, phải như thế này, như thế này. 10 phút sau. Trời ơi, sao cậu lại làm như thế này? Tôi bó tay với cậu luôn ấy. Thật là. Thái nhăn mặt thất vọng. Nó rước lên nhìn Thái với ánh mắt giận dữ rồi vùng dậy chạy ra ngoài sân. Có lẽ chưa bao giờ là Thái chịu lép mình như thế. Thái hình như đã hiểu ra mọi chuyện và cảm thấy hơi có lỗi nên đành chạy ra. Nó tìm tới cái xích đu cổ tích rồi ngồi dẫn thò. Trên đó hai tay níu lấy hai cái cây sắt hai bên, dùng chân đung đưa. Gió đêm không ngạnh thổi vào, khiến tóc nó bay bay. Nó vẫn còn cảm thấy khó chịu trong lòng. Thái tiến lại bên cạnh nó nhưng không nói năng gì. Một đứa đứng, một đứa ngồi, cứ thế nhìn lên bầu trời. Màn đêm trùm lên trước mắt nó một không gian tối, nhưng không phải là tối đen mà vẫn còn xuất hiện ánh sáng nhỏ lấp lánh của những cây đèn giữa sân và ánh trăng khuyết trên cao. Nó nhìn mà không chớp mắt. Nhà Thái quả thật rất đẹp, một không gian như thần thoại, tự nhiên đến kỳ lạ. Nó cứ đung đưa chiếc xích lu cổ tích với tâm trạng nhẹ nhàng. Gió đêm như thổi hết giận hỗi tự hờn của nó. Cậu đã nguôi giận tôi chưa? Thái hỏi nó, mắt vẫn nhìn lên Thái. Tôi không giận cậu, tôi giận mình thôi. Nó nói một cách trầm tĩnh. Tôi cũng nghĩ thế. Cậu không có lý do để giận tôi, để giận tôi cả. Thái mỉm cười rồi mới giận nó. Có lẽ mà chậm quá. Tôi đi vào đây, chị giúp bày tập mình thấy lãng mạn. Nó đứng dậy, ngồi xuống. Chị giúp việc chứ có phải là mẹ đâu mà phải cậu sợ quá đáng. Quá đến thế. Thái cầm tay nó kéo lại. Nó đang ngồi xuống. Thái vẫn không buông tay nó ra, nó cũng không để ý mà lặng đi trong lặng đi nhìn bóng đêm. Mở mắt dậy, nó thấy mình nằm trên giường, nó chợt nhớ mắt nghi vấn, nhưng rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. 10 sáng sớm, nó đã nhận được tin nhắn của Hải Phi, bọn nhau ra chơi gặp nhau ở cổng sau của trường. Nó thắc mắc, tại sao cứ phải ra chơi và phải là cổng sau? Anh ta không còn giờ và địa điểm nào của kỳ học cơ nữa. Tới lớp, bảo đem tới chỗ ngồi của nó một hộp quà nhỏ tí nên nhìn rất bắt mắt. Nó hỏi là gì thì bảo không trả lời. Lúc đó cũng có tiếc hai đứa nhìn hộp quà với những dấu hỏi to lặt. Nó mở ra một chiếc bóc di động với hình trái tim nhỏ đứng đầy kim cương, tất nhiên là giả lung linh. Nó cầm lên nhìn về ánh mắt vui tươi kỳ lạ. Nó thích những thứ lấp lánh như thế. Trong hộp quà nhỏ có thêm một tấm thiệp xinh xinh tặng Lam. Hãy nhìn nó như thấy trái tim của mình. Nó sững lại. Trong đầu nó hiện lên những suy nghĩ và cảm xúc khác nhau. Tết bỏ ra ngoài, nó cũng không để ý. Món quà của Bảo như một lời thắc mắc, một lời nhắc nhở cho tình cảm của nó. Nó muốn khẳng định một điều, nó thích Bảo thật. Hay là chỉ rung động nhẹ. Nhất thời, nó đi tìm câu trả lời. Nó vừa trải qua một tiết kiểm tra lý. Mọi thứ thật tuyệt vời. Cộng lao bị đầy đọa và chèn ép. Từ hôm qua giờ đã được bù đắp xứng đáng. Nó làm hết với một tâm lý cực kỳ thoải mái. Khi là ở một chỗ là toàn bộ những bài tập trong đề đều tương tự những dạng mà Thái đã dạy cho nó. Đúng là học thầy không phải học bạn. Lâu hướng hỏi sẽ đi tìm nơi Thái để cảm ơn. Tâm trạng sung sướng khiến nó cứ lâng lâng cười teo tét. Đến trước cửa lớp 12A1, nó nhìn vào trong xem có Thái hay không. Một giọng nữ cất lên. Bạn tìm Thái à? Cậu ấy hình như ở sân bóng rổ đó. Thế à? Mình cảm ơn. Nó quay lưng đi và thắc mắc tại sao bạn đó lại biết nó đến đây để tìm Thái. Giọt lời đề một cuộc hẹn với Hải Phi, nó đang phải chạy ra cổng sau. Nó không còn ác cảm với hoàng tử nhà tiễn nữa. Nó coi Hải Phi như một người anh trai. Nó thấy cương vị mình là em gái sẽ thích hợp hơn. Lan! Tiếng Hải Phi bên kia đường. Nó chạy sang. Có chuyện gì mà anh gọi tôi thế? không có gì cả, tự dưng thấy nhớ thôi. Hải Phi cười, không đùa, tôi đang bận lắm đó. Nó nói giọng cằn nhằn nhưng miệng vẫn cười tươi. Nghe nói trường em sắp có cuộc thi thiên vương, chữ gì? Em cũng tham gia phải không? Hải Phi nhìn nó rồi hỏi, ơ, sao anh biết hay đấy? Hả? Dù gì cũng là cựu học sinh của trường, có cái gì mà tôi lại không biết chứ? Sao hay thật to à? Thật thận trọng. Thi này không thì tùy em thôi, nhưng em định thi năng khiếu là gì thế? Tôi nghĩ ra sao? Ơ, sao đến chuyện này mà anh cũng biết? Nó ngạc nhiên. Tao không cần biết, muốn tôi giúp không? Giúp gì? Mày nhíu mày, thì cứ trả lời đi đã. Muốn hay không thì tùy anh thôi. Nó nhại giọng. À, em bắt chước cũng giỏi lắm. Thôi được, nãy tình em đã làm trái tim tôi tan chảy. Tôi sẽ giúp em. Nói cái gì ghê thế? Nó nhăn mặt. Hải Phi nhìn thấy thế chỉ cười, lấy tay xoa đầu nó. Tối nay lên mạng đi, tôi sẽ gửi những thứ cần thiết cho em. Bây giờ thì bye nhé. Hải Phi vừa đội mũ bảo hiểm, vừa nói rồi phóng xe đi thẳng. Nó nhìn theo, lần nào cũng thế, cũng bỏ đi sau khi để lại cho nó một đống thắc mắc. Nó lắc đầu rồi bước vào. Nhìn lên đồng hồ, vẫn còn mấy phút nữa. Nó lon ton ra sân bóng rổ tìm Lê Thái. Đúng là Lê Thái có ở đó, nhưng không phải một mình, mà là với một người nữa.